mầm sống. Hậu quả của việc không giữ năm giới. Hậu quả của việc sát sinh. 1. Thân thể bị khuyết tật hay dị dạng. 2. Gương mặt xấu xí. 3. Người xanh xao yếu ớt. 4. Đầu óc trì trệ. 5. Dễ bị hoảng sợ khi phải đối diện với hiểm nguy. 6. Bị người khác sát hại hoặc chết yểu. 7. Chịu nhiều bệnh tật. 8. Có ít bạn bè. 9. Phải xa cách người mình thương yêu. Hậu quả của việc trộm cắp. 1. Trở nên nghèo khó. 2. Chịu nhiều đau khổ cả về tâm và thân. 3. Bị đói khát hành hạ. 4. Không thực hiện được các ước nguyện. 5. Sự nghiệp không ổn định và dễ bị đổ bể. 6. Tài sản bị năm kẻ thù phá hủy, đó là lục lội, hỏa hoạn, trộm cắp, con cái thuộc hạng phá gia chi tử và vua chúa tịch thu. Hậu quả của việc tà dâm. 1. Bị người khác khinh rẻ. 2. Có nhiều kẻ thù. 3. Không được giàu có thịnh vượng. 4. Hạnh phúc bị tan vỡ. 5. Bị sinh ra là người có giới tính lệch lạc. 6. Sinh ra trong gia đình hạ liệt. 7. Bị ghét bỏ. 8. Phải xa cách người mình thương yêu. 9. Chịu đau khổ về thể chất. Hậu quả của việc nói dối. 1. Bị nói ngọng. 2. Răng không đều. 3. Bị hôi miệng. 4. Dáng vóc yếu ớt. 5. Chức năng mắt và tai kém. 6. Bề ngoài trông khiếm khuyết. 7. Không có ảnh hưởng đối với người khác. 8. Nói năng cộc cằn. 9. Khó định tâm. Hậu quả của việc uống rượu và các chất say. 1. Kém thông minh. 2. Lười nhác. 3. Thiếu khả năng tập trung. 4. Là người vô ơn. 5. Không có tâm tàm quý, hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. 6. Bị điên loạn. 7. Có xu hướng làm điều bất thiện. Những người giữ năm giới sẽ được lợi ích ngược với các hậu quả trên. Bậc thiện trí làm phước bố thí có năm chi. 1. Bố thí một cách cung kính vì có đức tin trong sạch. 2. Bố thí coi trọng vật thí và kính trọng người thọ thí. 3. Muốn tự tay làm phước bố thí vì nhận thức được đây là cơ hội tốt lành đến với mình nên không muốn sai bảo người khác bố thí. 4. Bố thí những điều không phải thừa vì coi trọng người thọ thí. 5. Bố thí với đức tin và trí tuệ hiểu rõ quả báo của thiện nghiệp bố thí. 11 quả của việc ấn tống kinh sách. 1. Oan trái từ đời trước sẽ được xóa bỏ. 2. Nợ oan trái được tiêu trừ sẽ thoát khỏi biển khổ. 3. Sẽ khỏi bệnh hoạn ốm đau. 4. Vợ chồng phân ly sẽ được tái hợp. 5. Thần thức của trẻ hư thai sớm được tái sanh. 6. Công việc được hanh thông như ý nguyện. 7. Con cháu được thông minh tiến bộ. 8. Ba la mật hộ trì cho con cháu sống an vui. 9. Cha mẹ sẽ được sống lâu. 10. Con cháu ngỗ nghịch trở thành ngoan hiền. 11. Thần thức đọa khổ của tổ tiên sẽ thoát khỏi sự hành hạ và siêu sinh nhàn cảnh.